Thì trải qua những cái thời gian dài mà xả thân vì chúng sinh, lúc đó cái vị Bồ Tát nó phải chịu trải qua tất cả những cái gọi là tập luyện, áp dụng cái tâm nguyện của mình với tất cả những cái năng lực công đức của mình ấy, mà mình đã có được từ nơi bao nhiêu kiếp gặp Phật tu tu tập ấy. Rồi mình mới thử thách với chúng sinh. Vì đạo, vì cái tâm nguyện nó được tôi luyện mạnh mẽ, cho nên chúng sinh có căng cường, phiền não đến đâu Bồ Tát cũng không có sờn lòng. Bồ Tát càng cảm thấy rằng là, nghĩa là cũng như là mình có cái chỗ, chúng sinh càng phiền não là mình còn càng có một cái chỗ để tập luyện thêm cho cái tâm của mình nó được thành tựu. Thì các Bồ Tát mà đến những cái địa vị như vậy, nó là mình kêu là các Bồ Tát thực hành bố thí lục độ ba la mật. Các ngài có thể trì bất cứ một cái giới nào. Các ngài có thể gọi là bố thí tất cả cái gì mình có. Các ngài có thể gọi là tinh tấn đến cái mức mà xả thân mạng đều không sợ hãi. Các ngài có thể nhập vào những cái thiền định rất thâm sâu và có những cái trí huệ rất thông minh thiện xảo vô cùng. Nhưng mà tất cả nó chỉ là để làm việc cho chúng sinh. Thì Bồ Tát như vậy đó, Bồ Tát cứ hoạt động càng sống với chúng sinh bao nhiêu thì công đức càng tăng trưởng. Tức là ở trong phiền não mà Bồ Đề cứ tăng trưởng, chứ không có bao giờ mà Bồ Đề bị thối thất. Nhưng mà mình phải nhớ là cái giai đoạn đầu tiên đó là phải tu tập với Tam Bảo. Và nhiều kiếp luôn luôn sau đó, Bồ Tát ở trong những kiếp không gặp Phật cũng vẫn theo con đường Bồ Tát đạo. Mà luôn luôn hễ mà một đời nào mà có Phật xuất hiện là Bồ Tát phải có mặt trong cái đời đó, tiếp tục học hỏi cho đến khi được thọ ký. Tức là mình nghe trong Kinh Pháp Hoa kể chuyện mà Phật Thích Ca từng nói, khi mà Phật Nhiên Đăng á, vào cái thời Phật Nhiên Đăng là Phật Thích Ca được thọ ký. Và Phật Thích Ca lúc đó làm gì vậy? Thì chỉ là một người nghèo mà có kinh nói là một cái vị tiên nhân tu tập trong rừng núi. Nhưng khi nghe Phật Nhiên Đăng xuất thế, xuất hiện ở nơi đời, bèn tìm đó để cúng dường. Mà cúng dường như vậy thì cái lúc đó vua thỉnh Phật về trong kinh thành để cúng dường. Vua ra lệnh là tất cả những hoa ở trong thành đó, là vua thầu hết, mua hết, không ai được quyền bán cái hoa để cho bất cứ người nào khác, mà vua hoàn toàn mua hết để cúng dường Phật. Cho nên cái ngài tiên nhân đó đi tìm hoa để cúng dường, đến kinh thành để cúng dường Phật, không nơi nào có hoa hết. Rồi mới gặp một cái cô đó, cô đem hoa, cô cũng đi, cô có một ít hoa mà cô cũng phải đem đến dâng cho vua. Thì ngài tiên nhân đó mới nài cái cô đó, đó để mua hoa. Ngài tiên nhân nó được cúng dường một số tiền rất nhiều, mà sẵn sàng bỏ ra hết để chỉ lấy có chừng 7 đóa hoa thôi. Thế cô đó cô thấy cái tâm của cái ngài tiên nhân nó, cho nên cô mới nói là thôi bây giờ cố chịu, có chịu gọi là như vậy là phạm cái luật vua đó, nhưng mà cô chịu nghĩa là gọi là bán hoa đó. Nhưng cô thấy với một điều kiện đó là cô có cái tâm nguyện rằng là từ kiếp sau trở đi đó, là luôn luôn đó phải là một cái người thân của cô, tức là vợ chồng với nhau. Cũng nguyện như vậy. Thì cái vị tiên nhân kia mới nói rằng là tôi là người tu hành, tôi không có chuyện gia đình dù trong có bao nhiêu đời sau chăng nữa. Nhưng mà cái cô bán hoa cô bảo nếu vậy thì không có hoa. Nếu muốn như thế thì không có hoa cúng dường. Thành ra cái vị tiên nhân đó thấy vậy mới bảo là bằng cách nào mình cũng phải có cái gì để cúng dường Phật. Cho nên dứt khoát là thôi được, nhưng có điều kiện ngược lại. Cô có điều kiện tôi có điều kiện cô. Cái điều kiện ngược lại á, là câu kia hỏi là gì vậy? là dù là tôi có gia đình gì chăng nữa, tôi vẫn hành Bồ Tát Đạo như thường. Và nói cho cô biết một điều, khi mà tôi hành Bồ Tát Đạo á, là ai người ta xin gì tôi cho nấy. Cô mà chịu làm vợ tôi á, người ta xin là tôi cho á. Nếu cô chịu điều kiện đó á, thì tôi bằng lòng. Thì cái cô đó, cô cũng là một cái người rất là cung kính Phật, rất tôn trọng Phật. Cho nên cái tâm đạo nó phát sinh. Nên khi mà cô nghe cái nguyện, tâm nguyện mạnh mẽ của cái vị tiên nhân đó, cô chấp nhận, cô bằng lòng. Vì vậy cho nên hai người mới đem 7 lẵng hoa nó đến mà cúng dường Phật Nhân Đăng. Thì có thể nói là tất cả những cái đóa hoa mà người ta mang đến cúng dường Phật đó, bởi vì không có một cái đóa hoa nào mà nó đặc biệt như 7 cái đóa hoa này. Là vì khi mà ném tung lên, tung đóa hoa lên để cúng dường Phật đó, bởi vì đông người lắm, tung vào đúng cúng dường Phật đó, chỗ Phật đó, thì 7 đóa hoa nó không có rớt xuống đất mà nó lơ lửng trên không và nó từ từ nó hạ thấp xuống ở hai bên tức Phật. Bởi vì cái tâm nguyện đạo của cả hai người, tâm nguyện vì đạo của cả hai người đó. Có thể nói là tất cả những người khác cúng dường là nó cúng dường vì cái phước đức trong một cái đời sau của mình được sung sướng thôi, chứ không phải vì mà phát cái con đường đạo vậy đó. Rồi sau đó nó là khi mà Đức Phật Nhiên Năng bước đi ấy, qua một cái chỗ bùn lầy này nọ, thì cái vị tiên nhân nó đã chạy đến nơi đó, rồi cởi cái áo da ở trên người mình ra đó, che trên cái chỗ bùn đó để Phật đi khỏi lấm chân. Nhưng mà nó còn lại một cái đoạn, cái áo nó không đủ che hết, cho nên cái vị tiên nhân nó mới xõa tóc của mình ra đó, lấy tóc mình che lên cái chỗ còn lại, chỗ bùn còn lại. Phật Nhiên Năng mới bước đi ở trên đó. Sau đó Phật Nhiên Đăng mới thọ ký cho cái vị tiên nhân đó. Thọ ký có nghĩa là mình nói theo nghĩa thường là tiên tri, mà không phải tiên tri mà nói một cách chắc chắn, tức là thọ ký, tức là khẳng nhận, gọi là phán đó. Phán cách khẳng nhận là vị đó sẽ thành Phật trong đời sau, vị tiên nhân đó có hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì mình chỉ nghe một câu chuyện ngắn như vậy thì cũng thấy là cái tiến trình tu tập của Bồ Tát đó, nó trải qua rất nhiều thời gian và rất nhiều cái hoạt động. Và trong những cái thời gặp Phật, trong những thời không có Phật, Bồ Tát phải tu từng cái hạnh như báo hiếu cha mẹ, xả thân vì cho cha mẹ, làm thái tử, làm hoàng tử, làm vua, cho đến làm cái người bần cùng, làm người nghèo cùng, khốn khổ, ăn xin ăn mày, làm bất cứ trong một cái hoàn cảnh nào của loài người này cũng đều vì đạo, đều xả thân vì đạo mà cho tất cả chúng sinh. Thì nó trải qua bao nhiêu cái hạnh, cái công hạnh như vậy, gọi là công đức của độ sinh, nhiếp sinh đó, thì trong nhiều kiếp như vậy thì từ từ cái vị Bồ Tát đó sẽ có các thân quyến. Vì thân quyến đó là những cái người có duyên với Bồ Tát đó. Thí dụ trong một cái trong cái đời hiện tại của mình, thí dụ mình gặp một cái người nào đó, cái mình giúp cái người đó, mình thấy tội, thấy thương giúp, nhưng mà mình có tâm đạo, thành ra cái người đó, người ta có một cái cảm tình với mình, người ta có cái kính mến mình, cái đời sau cái nó có thể thành anh em, mình lại tiếp tục giúp người đó, mình lại giúp người đó, cứ như vậy á. Cứ như vậy cái nhân duyên nó kéo đi, mà cái tâm đạo của mình càng lúc càng cao á, thì cái người đó từ từ người ta cũng hướng theo đạo. Như vậy nó có cái ý nghĩa của nó, có nghĩa là nhiếp chúng sinh, nhiếp chúng sinh kéo theo mình. Nhiều mà mình nhiếp chúng sinh luôn luôn nhiếp bằng những cái thiện pháp, những cái bố thí, cái nhẫn nại, cái từ bi hỷ xả đó, rồi mình kéo cái chúng sinh đó cho đến khi mà mình tu tập đến những cái hạnh nguyện rất lớn của Bồ Tát. Thì lúc đó nó, những cái chúng sinh mà họ có duyên đó, họ trở thành như là đệ tử, như học trò. Đệ tử học trò với, rồi mình lại tiếp tục tu tập nữa. Tại vì Bồ Tát phải thành mãn tất cả những cái lục độ ba la mật đó, lúc đó mới có thể thành Phật được. Tức là mình phải làm sao đó. Thí dụ, lấy một thí dụ như là mình bố thí. Thì trước tiên đó, cái tập bố thí nó vậy, trước tiên là mình tập những cái pháp mà bố thí nó dễ ở nhà mình. mình đi làm về, mình đủ tiền sống, mình đủ tiền tiêu xài, còn dư lại ít, mình lấy cái dư đó đó, mình bố thí. Là sau khi mình đã sống, mình đã tiêu xài gì đó, còn ít dư bố thí, mình tập cái tâm bố thí như vậy. Thế từ từ nó tăng lên. Thế mình sẽ tập bố thí là cái dư đó đó thì mình tiêu xài ấy, mình tiêu xài những cái gì cần, những cái gì mà vui chơi đó, cái mình từ từ mình tiết giảm nó xuống, nhưng không phải để dành gì hết, mà cho cái phần còn lại nó nhiều để bố thí. Cái bố thí nó tăng dần lên. Thế từ từ ấy, mình thấy là cũng cần ăn chơi, cũng cần ăn chơi gì nhiều hết á. Mình chỉ cần đủ tiêu đủ dùng. Sống rồi đủ tiêu đủ dùng ấy, nó còn ngoài ra bố thí, nó cứ tập dần như vậy cho đến là mình có thể gọi là mình nhẫn mình dần, mình nhịn dần, mình chịu khổ dần để bố thí, mà nó chưa đụng gì đến thân mình ấy, chưa đụng gì đến cả cái cơ nghiệp mình hết ấy. Bố thí như vậy nó phải trải qua nhiều kiếp, cái tâm bố thí mà nó phải có cái tâm bố thí vì đạo, vì thành đạo, vì thành Phật độ chúng sinh ấy, thì càng ngày nó càng tăng trưởng. Nếu mình có cái tâm đạo á, thì mình bố thí, đời này mình bố thí, đời sau mình giàu có là mình quên cái bố thí đó, là mình lo hưởng. Còn nếu mình bố thí vì tâm đạo á, đời sau mình giàu có, mình lại tiếp tục bố thí nữa. Tại vì cái nguyện đạo của mình á, nó chưa có xong. Thành ra mình có giàu mấy đi chăng nữa, mình cũng vẫn thấy là mình thiếu. Thiếu ở chỗ nào? Thiếu ở chỗ là không đủ để bố thí. Cho nên tiếp tục phải đi con đường đó nữa. Dần dà nó đến một cái kiếp nào đó có thể bố thí hết gia sản. Từ đó trở đi đó, trong những cái kiếp kế tiếp đó, Bồ Tát luôn luôn sinh ra đời đó, thì luôn luôn có thể nói là một là vua, hai là làm những tiên nhân ở trong rừng núi, không có sở hữu gì hết á, và có cái năng lực sống nhẫn nại những cái tất cả những cái lạnh nóng mùa ruồi muỗi khổ sở trong rừng núi tu tập. Khi ở tại thế gian thì có thể làm vua chúa, nhưng mà sẽ cho hết tất cả tài sản, bố thí hết. Mà bố thí thì thí dụ mình từ mình Bồ Tát bố thí là thí dụ như là từ nghèo mà cũng sẵn sàng cho hết, rồi đến làm một người giàu, có những kiếp làm người giàu mà cũng sẵn sàng cho hết, rồi có những kiếp làm vua mà cũng sẵn sàng cho hết, cho cả ngai vàng. Sau khi mà thành tựu được cái cho tài sản rồi đó, Bồ Tát mới bắt đầu cho đến người thân là vợ con. Và sau khi mà nhiều kiếp mà cho bố thí vợ con được thành tựu rồi, Bồ Tát bắt đầu cho đến thân. À, người ta xin cái gì nơi cơ thể của mình cho liền. Đấy. Và cho đến trong kinh nói là da, thịt, xương, tủy, mắt, à, cho đến tai, mũi, lưỡi, cơ thể, các phần trong cơ thể đều có thể cho liền. Mà cho với tất cả những cái tâm mà hoan hỷ, cái tâm vì đạo. Sau khi mà cho được thành tựu như vậy rồi đó, là coi như viên mãn. Đến cái kiếp nào mà cho bố thí được như vậy, tức là cái kiếp mà trong kinh nói là cái kiếp mà lúc đó Thích Ca Mâu Ni Phật là một vị vua, mà có một con diều hâu á, con diều, một con quạ, còn một con diều hâu nó đuổi bắt một cái con chim bồ câu. Con chim bồ câu nó bay vào trong dinh vua, rồi con quạ hay con diều hâu á, con diều hâu nó đòi vua giữ con bồ câu lại. Con diều hâu nó bảo là đó là thức ăn của nó, tại sao mà vua lại giành? Thì ông vua ông nói là thôi được, nếu bây giờ chỉ cần thức ăn để no thôi á, thì thịt nào cũng là thịt, thì lấy thịt ta đó mà thế cho con bồ câu. Đó là lúc đó là bố thí thân á. Thì con diều hâu nó chịu, nhưng mà với điều kiện là để cho nó cân bằng, nó lấy một cái cân để con bồ câu một bên, rồi giờ nhà vua cắt thịt của mình để bên, bao giờ mà hai bên bằng nhau á thì nó bằng lòng. Nhưng mà lạ thay á là vua lóc thịt của mình ra, lóc về sau này lóc hết cả cơ thể ra mà nó cũng bằng được. Con bồ câu vẫn nặng hơn, cho đến cuối cùng hết là nó không còn gì trên thân mình nữa. Mà thì dĩ nhiên cái câu chuyện mình kể vắn tắt, thực sự ra thì tất cả triều thần triều đình gì đều ngăn cản vua đến cùng.